Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em chúng ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 8 câu 22 đến câu 25. Bởi chúng ta biết tất cả tàu thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó mà song cả chúng ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí ta cũng rên xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được, ai nào còn hy vọng nữa? Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta kiên nhẫn đợi trông. Có bao giờ anh chị em phỏng vấn đau khổ chưa? Anh chị em ở đây có ai bị bệnh hay là bị đau cái gì không? Giơ tay lên. Ai bị đau cái gì? Có bao giờ ngồi xuống phỏng vấn đó chưa? Tại sao mày làm cho tao đau? Có phỏng vấn đó chưa? Có không? Chưa hả? Tôi thử rồi. Có hả? Có phỏng vấn đó rồi hả bà? Tại sao chân bà đau phải không? Hai cái chân. Ngồi hỏi nó tại sao chân mày làm cho tao đau. Thì nó trả lời sao bà? Hả? Nó trả lời sao? Cái cơn đau nó trả lời sao? Không biết nó trả lời, nó không trả lời gì hết hả? Cái chân tao đau bởi vì con của tụi của bay đó, nó không có thương biết thương mẹ phải không? Nó đau là bởi vì con cái không biết thương cha mẹ. Tôi thử rồi, nếu mà anh chị em có đủ bình an để anh chị em phỏng vấn cơn đau của anh chị em đó, thì cơn đau nó sẽ dạy cho anh chị em nhiều điều lắm, dạy khôn đó chứ, dạy khôn nhiều điều lắm. Có người thấy tôi đi cà nhắc thì hỏi rằng: cha ra ngoài đường cha có đạp cái gì không mà cha đi cà nhắc? Lần trước tôi có giảng về cái chuyện cẩu thả đó, nhớ không? Cái người mà không đau chân mà đi cà nhắc thì chắc chắn là đạp được cái chuyện cẩu thả rồi. Còn lần này á, tôi không đạp gì hết mà tôi đi cà nhắc, thì thấy tôi đi cà nhắc thì làm gì, móc túi ra đưa thuốc cho tôi uống, không biết thuốc gì nữa. Cha uống cái này vô là cha hết liền à. Mà còn tôi cũng được ít nhất là ba nhóm người cho tôi uống thuốc. Cha già huồng, anh cho em thấy tôi đang có một cái cuộc gọi là thi đua với ngài có ai đi nhanh hơn ai. Bởi vì ngài có cái xe đẩy, bây giờ tôi cũng có xe đẩy đi với ngài rồi. Đi từng bước mà vui, thật là vui để đi. Ngài cũng vui, tôi cũng đi, được vui với ngài, bây giờ ngài đi nhanh hơn tôi rồi. Thì cha già móc thuốc ra, Celebrex. Tôi biết Celebrex là gì, không phải là thuốc ăn thần không? Hả? Thuốc gì? Tê nhất hả? À, đâu nhớ cái thầy đưa cho tôi thuốc đó, à, ngài đưa cho tôi thuốc đó tôi uống để cho bớt cơn đau. Có người đua đủ thuốc hết á, đủ thuốc uống. Rồi còn phải nói rằng trước khi cha ăn thì cha uống bao nhiêu đó, uống bao nhiêu nước, đủ thứ chuyện đó, đủ thứ. Rồi cha già bảo với thầy cha đào nè, trong nhà dòng nói: bởi vì cha ăn chay trường, cha không ăn thịt, cha không ăn, cha không uống bia, thì bây giờ cách thức mà cha hết đau này, cha uống bia và cha ăn thịt vào. Cái này nó biết gì không đấy, nó gọi là gao thống phong. Ăn bia, uống bia với ăn thịt vào, thịt bò. Đó là cách thức để mà chữa trị. Nhiều người lắm, nhiều người cầu nguyện và thấy đau khổ quá. Tôi thì tôi đau nhưng mà không thấy khổ tí xíu nào. Có người có chiếc xe Mercedes màu trắng 494, xin dời xe đi. Mercedes màu trắng 494, dời xe đi. Có người đến cầu nguyện nói cầu cho cha và tề tụ tại gia nữa, cầu nguyện đêm, cầu nguyện gia đình cho cha hết đau. Cảm ơn các anh chị những cái mối quan tâm thật sự là quan tâm, rất là dễ thương. Lúc đó, lúc này thì mới biết là như thế nào. Nhưng mà đây không phải là sa cơ thức thế. Đây chỉ là đau sơ sơ thôi. Lết từ từ. Nhưng mà không đến nỗi. Trong cái cơn đau đó, tôi mới phỏng vấn cái chân của tôi. Có bao giờ anh chị em phỏng vấn cái cẳng của mình chưa? Tại sao mày làm cho tao đau? Thì cái cẳng của tôi nó nói như thế này. Bởi vì tao mạnh hơn mày. Tôi hỏi các bà không, các ông, cái người nào mạnh hơn mình thì mới hành hung mình phải không? Hành hạ mình phải không? Mấy bà lấy chồng về để làm gì? Hành gì? Để hầu hạ. Thích thú. Người ta nói là phải yếu nhưng mà chưa chắc là phải yếu đâu. Người ta nói là đau yếu, nhưng mà cái chỗ đau nó là mạnh. Cho đến khi nào mà anh chị em lại lấy cơn đau đó, nó là cái đau của tôi, thì tôi thấy tôi mạnh đấy chứ. Cái chân đau đó, cái chân nó mạnh chứ mà nó yếu. Nó mạnh hơn toàn thân, cho nên nó giữ cái toàn thân không đi đâu được. Nhưng mà vẫn vui. Phỏng vấn nó hỏi nó thì nó nói cho. Thứ nhất á, là bởi vì tao mạnh hơn mày. Thứ hai là bởi vì không biết mày ăn cái gì đó. Ăn cái gì đó. Cho nên á, nó như thế này. Thứ ba, đó là thánh ý tuyệt hảo của Thiên Chúa. Khi tôi chia sẻ với anh chị em về cơn đau này mà tôi thấy rất là vui. Anh chị em, những người nào đã từng bị thấp khớp á, có bị thấp khớp không? Ai đây có bị thấp khớp không? Bị không? Có ai bị thấm phong không? Thấy vui không? Thấy sướng không? Hả? Quá sướng phải không anh Thành? Sướng lắm không? Nhưng mà anh chị em, cái điểm chính yếu là cái tinh thần, cái thái độ của mình. Nếu mà anh chị em ngồi đó than thân trách phận á, bắt đầu á là nó đau thêm nữa, và cái đau nó thành cái khổ mà. Khi mà chúng ta thấy được mình không thoát nổi cái khổ, cái đau, thì mình biết đó là Chúa cho như thế rồi. Giống như Chúa nói với các tông đồ, sau khi các tông đồ nhận thức và tuyên tín rằng Ngài là con Thiên Chúa, anh chị em nhớ, Chúa Giêsu hỏi các tông đồ rằng: thiên hạ bảo ta là ai? Người thì nói: Jeremia, Elia, Gioan Tẩy Giả, tái xuất, hay là một tiên tri nào đó. Phêrô đứng lên nói: Ngài là con Thiên Chúa. Xong xuôi tuyên tín như hôm nay đó, à, chúng tôi tin rằng Ngài phát xuất từ Thiên Chúa, như trong tin mừng Gioan. Đoạn 16 câu 22 đến 33. Sau đó Chúa mới tuyên bố rằng: đây nè, thánh ý Chúa, quyết ý của Thiên Chúa là như thế này, là ta sẽ bị nộp cho lãnh tụ của người Do Thái, cho hàng niên trưởng, họ sẽ kết án tử hình ta, họ sẽ đánh đập rồi họ sẽ giết ta chết, và 3 ngày sau ta sống lại. Anh chị em nhớ Phêrô nói làm sao không? Nhân danh Thiên Chúa mà, nói Thiên Chúa không cho chuyện đó xảy ra được, và kéo Chúa ra và cho Chúa một trận. Chúa làm sao? Chúa quay lại, Chúa nói làm sao? Satan, xéo lui đằng sau ta. Khi mà anh chị em nhận thức được thánh ý tuyệt hảo của Thiên Chúa, ngay cả trong cái nỗi khổ hay là cơn đau của mình đó, anh chị em vui mừng. Lúc đó đó mới gọi thật là, thực sự gọi là cùng cam chịu. Khi mà anh chị em cùng cam chịu khổ với Chúa mà nhăn nhó, mặt mày cứ nhăn nhó rồi thì đâu phải là cùng cam chịu khổ. Cam là gì nhớ không? Cam là gì? Là bằng lòng. Cam là cái lò nung đó. Không có thắc mắc. Đau thì đau, nhưng mà tinh thần mình vẫn vươn lên cao và vẫn lấy làm hạnh phúc, bởi vì biết đây là thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, biết rằng không có gì mà không qua đi, không có cái gì trên thế gian này không trở thành quá khứ. Qua đi có nghĩa là quá khứ. Quá là qua, khứ là đi. Cái gì nó cũng phải thành quá khứ hết á. Không có cái cơn đau nào hay là nỗi khổ nào mà nó kéo dài triền miên ở trên thế gian này, ở đời này đâu.
Không có cái nào nó như vậy. Ngoại trừ trường hợp là anh chị em muốn như thế, bằng cách anh chị em đi vào trong hỏa ngục, thì anh chị em sẽ đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp triền miên đau khổ thôi. Bởi vì mình muốn như vậy. Nhưng mà trong thế gian này, ở đời này nè, không có cái nào, cái đau nào hay cái nỗi khổ nào nó như vậy. Và khi anh chị em xác nhận được, hay là xác định và xác tín được rằng tất cả những cơn đau, cơn bệnh hay là nỗi khổ của mình đó, ngay bây giờ mình phải chịu, nó là thực tại đó. Và mình cùng cam chịu khổ với Chúa Giêsu Kitô trong cái tinh thần tươi sáng lạc quan. Bởi vì mình có cái gì? Có cái này đây. Có cái điều mà phải là của những người Kitô hữu, những người Công giáo. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng. Bởi vì mình biết chắc chắn 100% là mình sẽ được cứu, mình sẽ được giải thoát, được cứu thoát. Do đó lòng của mình tràn trề hy vọng. Hy vọng là gì? Hy vọng là gì? Thế nào là hy vọng? Bài học này dường như tôi có giảng ở đâu đó rồi. Hy vọng là sao? Thế nào là hy vọng? Tiếng Anh đó là hope. Hy vọng là gì? Hy vọng là sao đây? Cái con người mà có cái niềm hy vọng á khác thường lắm. Trong cái nỗi đau khổ, trong cơn đau của cơ thể, nỗi khổ của tâm hồn, anh chị em nhìn vào cái con người đó phi thường. Anh chị em mà nhìn thấy được Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận 14 năm tù ở gọi là trong tù cộng sản đó. Cái người con người đó là tông đồ hy vọng đó. Tôi không nói là định nghĩa của hy vọng, mà tôi nói cái hình ảnh của hy vọng. Sức sống của hy vọng như thế nào? Tù biệt giam, không thấy ánh mặt trời, mà trong cái sự tăm tối đó, Ngài nhờ cái gì? Ngài nhờ người ta lấy cho Ngài một cái cuốn lịch. Ngài cứ mở trang lịch ra, rồi Ngài viết chằng chịt những cái chữ chi chít trong đó. Cuốn lịch đó thành cuốn sách Con Đường Hy Vọng. Và cuốn sách đó thành một cái đạo sống, không chỉ cho người Việt Nam mà cho toàn thể nhân loại. Đến mức độ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mời Ngài đến giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma, giảng về con đường hy vọng. Anh chị em nhìn Ngài, anh chị em thấy trong ánh mắt đó, thế nào là hy vọng? Con người hy vọng đó tự động đi đâu cũng tạo nên một cái vầng quang, cái vầng khí, làm cho người khác được bình an giữa một cái nỗi khổ cùng cực. Gặp được con người hy vọng như vậy đó. Và người Công giáo phải là con người hy vọng. Vì mình biết mình không thoát được cái khổ mà. Cơn cùng khổ là khốn quẫn. Mình vẫn như vậy, vẫn tinh thần, vẫn vươn cao, vẫn trong sáng. Đó mới là người Công giáo chân chính. Anh chị em có thấy ai như vậy không? Có thấy ai như thế chưa? Có thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị không? Khi mà Ngài bị bắn đó, Ngài bị ám sát đó, có nhớ không? Vì cái anh chàng ám sát Ngài tên là gì? Ác ma. Tên là Muhammad nha. Bây giờ anh xin trở lại đạo Công giáo, anh chị em nhớ không? Anh đang xin trở lại đạo Công giáo. Anh là người bắn Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, anh chị em nhớ trong cái tháng đó là tháng nào? Nhớ không? Tháng nào mà Đức Thánh Cha bị ám sát vậy? Tháng này nè, tháng hoa nè. Ngài đang bồng đứa bé. Ngài nựng nó làm sao đó. Cái Ngài thấy tên sát thủ tới đến gần sát, chĩa súng ngay Ngài. Ngài cầm đứa bé, Ngài quay qua một bên, Ngài trao cho mẹ nó để tránh cái làn đạn đó bắn vào trong cái đại áo giáo hoàng của Ngài. Và Đức Mẹ cứu. Cái viên đạn nó làm sao? Nó đụng phải cái sâu chuỗi kim loại đó, để nó đi làm sao nó lệch, nó lách làm sao đó. Nó không đụng vào những cái tạng phủ quan trọng trong cơ thể của Ngài. Khi người ta chở Ngài vào nhà thương, Ngài nói: áo này của tôi, áo mới may, bây giờ nó dơ rồi. Sắp sửa chết đến nơi rồi. Con người không có sợ chết, con người tràn trề hy vọng là như vậy đó. Tôi không định nghĩa cho anh chị em hy vọng làm sao, nhưng mà tôi nói cho anh chị em thấy, phát họa ra, vẽ ra cho anh chị em thấy thế nào con là con người hy vọng. Áo tôi mới mặc đầy, giờ nó dơ rồi, đầy máu. Ngài lấy cái đài đó, Ngài đem về Ba Lan lên núi Chestahova, Đức Mẹ Huyền Linh, Ngài đặt bên cạnh Đức Mẹ Huyền Linh, giống Đức Mẹ Huyền Giúp này nè, bên cạnh cái đài đó, vẫn còn vết máu đó. Chúng tôi đến đó, chúng tôi quay phim thấy đó. Ngài lấy viên đạn, Ngài đặt lên trên cái triều thiên của Đức Mẹ Fatima, ở tại Fatima. Anh chị em biết chuyện đó rồi mà. Con hy vọng, người Công giáo phải là người hy vọng. Vì chúng ta hy vọng cái gì, anh chị em hy vọng cái gì trong mùa phục sinh này? Chúa sống lại từ cõi chết, chúng ta hy vọng cái gì đây? Hiển nhiên, khi mà anh chị em đã nắm chắc được, biết chắc được rằng ơn cứu thoát đã đến cho chúng ta, và ơn cứu thoát đó là niềm hy vọng, anh chị em không thể nào là những cái người chủ bại, hay là cứ âu sầu ủ rũ người Công giáo, cứ âu sầu ủ rũ không phải là người Công giáo được. Ngay cả trong cái nỗi khổ cùng cực vẫn vui được. Tôi chưa nói mừng, chưa phải là năm sự mừng đâu, năm sự vui, vui được, vẫn vui, bởi vì mình biết sắp sửa rồi, sắp tới rồi, cái cơn khổ này sẽ qua đi, cái sự hành hạ này nè, nó sẽ chấm dứt, nó sẽ thành quá khứ, thế thôi. Vui, vui là sao? Nhớ không? Vui khác mừng là sao? Vui với mừng khác là sao? Khác nhau như thế nào? Vui là sao? Mừng là sao? Vui là sắp sửa được, còn mừng là đã được rồi, phải không? Ví dụ như cái người mẹ được tin rằng, cái người đàn bà, người vợ hay là người chồng á, được tin rằng sắp sửa có con rồi đó, thì vui nhưng mà chưa mừng, phải không? Khi mà sinh con ra, bồng con trong tay á, thì gọi là gì? Khi mà đi thi đó, thi xong rồi á, mà mình thấy, mình cảm thấy á, là mình thi cử, mình làm đủ hết tất cả những cái câu hỏi, trả lời hết tất cả, mình thấy trong lòng vui rồi đó, nhưng mà chưa có mừng. Khi mà đưa lên cái kết quả và thấy là được 100% đúng, được đỗ đạt rồi đó, thì đó, mừng. Hy vọng đi chung với niềm vui, vui đi chung với niềm hy vọng. Chỗ đó đây, chỗ đó là đoạn thánh kinh này đây nè. Và khi anh chị em vui thì anh chị em có nghĩa là trong thời gian và trong không gian. Cái thời gian và không gian đó, chung quanh mình là niềm vui hết. Có một cái bầu khí, mình tạo nên cái không gian vui và hy vọng mà. Khổ thật là khổ, đau thật là đau, mà cam chịu khổ, cam chịu đau, cả hai, cam chịu đau khổ cùng Chúa Kitô, mà chung quanh mình toàn là niềm vui không ạ? Và ngay cả Chúa Giêsu Kitô trong cái nỗi đau khổ cùng cực của Ngài đó, trên cái đường lên đồi Calvario, anh chị em thấy đó, Ngài làm cho người ta khổ hay là Ngài làm cho người ta được tràn trề hy vọng? Ngài, khi mà Ngài chịu chết quằn quại trên thập giá đó, anh chị em nhìn lên đó, ai cũng ghét Ngài ngoại trừ ba người thôi ha. Mấy người đàn bà với ông Gioan đó. Nhìn lên đó thấy, khi mà nhìn lên thập giá Chúa Giêsu Kitô đó, đầy hy vọng, khi thấy Chúa chịu chết trên thập giá thì nhân loại có còn hy vọng, được hy vọng, ơn cứu độ. Thánh giá là niềm vui của người Kitô hữu. Bởi vì yêu mà, tình yêu chịu chết cho người mình yêu, mà người Chúa yêu là kẻ thù của Chúa, người giết Chúa. Khi mà anh chị em đọc đến câu này, đoạn này, thì anh chị em hiểu, anh chị em chỉ có cái hình ảnh đó thôi. Và ông Thánh Phaolô như thế đó, ông Thánh Phaolô thấy như vậy. Ông Thánh Phaolô cũng có một cái cơn đau trong thân của Ngài. Ngài nói là cái dầm đâm vào trong thân của tôi, là Chúa để cho tôi có một con quỷ, nó cứ đi theo đuổi, đeo đuổi tôi, để nó hành hạ tôi. Tôi xin Chúa 3 lần 7 lượt mà Chúa không cất nó khỏi. Và tôi hỏi Chúa, ông Thánh Phaolô có cuộc phỏng vấn với cái cơn đau của Ngài nhé, thì Chúa mới trả lời làm sao? Không, ta để đó để con khỏi kiêu ngạo. Khỏi kiêu ngạo, thánh ý tuyệt đối của Chúa. Nhưng mà Ngài vẫn vui, vẫn vui. Không có phải tông đồ, không có phải không có bệnh, không có đau đâu. Cái nỗi khổ của tông đồ, những người theo Chúa Kitô, là cái nỗi khổ khi mà thấy dân Chúa không được ơn cứu độ, hay là không đón nhận ơn cứu độ, là không được rao giảng về ơn cứu độ. ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng, không cần thấy. Biết rồi, biết mặt trời chắc chắn sẽ mọc lên, biết rằng mây đen sẽ tan biến, trời quang mây tạnh, chắc chắn rồi. Biết chắc là như vậy. Cái người hy vọng là như thế đó, kính thưa anh chị em. Anh chị em có phải là con người như vậy không? Nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta kiên nhẫn đợi trông. Cái kiên nhẫn đợi trông này á, là hệ quả của niềm hy vọng có trong mình. Hy vọng làm cho mình trở nên một cái vần quang, một cái không gian, một cái môi sinh, niềm vui cho những người chung quanh và sự sống cho những người đau khổ. Tôi vẫn còn lấy làm lạ, tại làm sao? Vẫn lấy làm lạ. Tại làm sao có biết bao nhiêu người từ xa cứ đến nhà dòng Chúa Thế, đến đền thờ Chúa Thế, Chúa thương xót này hả? Anh chị em cho tôi biết anh chị em từ đâu đến? Ai ở Orange County đến đây xin giơ tay lên. Bao nhiêu người từ Orange County? Có người nào ở San Diego lên không? San Diego lên không? Có nhóm người từ San Diego lên. San Diego lên không? Rồi. Có ai tên San Jose? Tôi thấy có mấy người San Jose. Có ai San Jose không? Chắc bị bề mất tiêu rồi. Tại sao đến đây vậy? Tại sao anh chị em đến đây? Vì lý do gì anh chị em đến đây? Hả? Ừ? Tại sao vậy? Nghe, có nghe đồn gì không? Có nghe đồn gì không? Có tin đồn phải không? Và có niềm hy vọng. Có hy vọng không? Hy vọng được gì khi đến đây? Hy vọng được cái gì? Là chữa lành. Đúng rồi, nó trắng ra hy vọng được chữa lành đấy chứ gì nữa. Có ai từ xa đến đây mà đã được chữa lành không? Trong những ngày qua ai đã được chữa lành rồi? Có người nào được chữa lành không? Chị được chữa lành hả? Chị lên đây cho đem gia đình, đem cháu lên, đưa tôi mượn đứa bé. Sao bé này bị gì mà lên đây mà chị được cái gì? Chị lên đây. Chị từ đâu đến? Lên đây là câu hỏi. Để đứng đây cho biết quý danh chị. Để tôi cầm.
Dạ, cha con tên là Ngọc.
Chị Ngọc ở đâu đến?
Dạ, con từ La Puente.
La Puente, cũng dạ. Khá xa ha. Dạ. Lái xe cũng 45 phút không?
Dạ, khoảng 45-50 phút.
45-50 phút nếu bị kẹt xe. Còn đây là mẹ của bé
dạ,
này không?
Mẹ của cháu.
Mẹ.
Dạ, dạ. Mà thì thưa cha, cháu đây sang bây giờ
lại
được 7 tháng rồi.
Lúc cháu tên gì chị?
Dạ, cháu tên là Khang.
Khang, dạ. 7 tháng. Dạ. Ơn con mở trừng mắt lên nhìn cha.
Dạ.
Rồi nè.
Thì là được một khoảng chừng 15 ngày thì cháu bắt đầu bị bệnh á, mà không biết bệnh gì, da cứ bị ngứa đỏ lên đầy người hết. Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ da thì nói là cái này là tự nhiên rồi, trẻ con thì để vậy cho đến khi nó tự nó hết. Thì nhà cũng tin là như vậy. Xong rồi đến hồi đi bác sĩ Mỹ là thôi giờ đi có người Việt Nam. Hôm thứ tư tuần rồi thì đi tìm bà bác sĩ Việt Nam, thì bà đến bà bảo là cháu bị nặng quá rồi. Thì bây giờ bà không biết cách nào chữa, tất cả những gì thì cũng dùng hết rồi. Bây giờ
cái gì,
thì còn
dùng cái gì, dạ, tất cả là
dạ,
sao chị?
Thuốc.
Thuốc gì?
Thuốc của bác sĩ cho đó.
Chị có dùng thuốc gì?
Thuốc gì con?
Thuốc gì?
Con dùng đủ loại hết á, thuốc steroid.
Steroid rồi
dạ,
gì nữa?
Steroid rồi cream.
Cream.
Dạ, yeah, nhiều cream lắm. Rồi dùng dầu phong rồi.
Dầu phong là dầu gì?
Từ Việt Nam qua Mỹ không được.
Từ Việt Nam, Mỹ mà không được rồi ra về Việt
dạ,
Nam
dùng
dầu phong.
Việt Nam gửi sang.
Dầu gió chứ không?
Dạ. Rồi tới tượng là dị ứng quần áo thì gọi qua bên Đức, thì người em cũng đi tới cái làng kia đó, họ trồng bông rồi họ dệt ra để đem những cái quần áo những đứa trẻ nó bị dị ứng rồi gửi sang đây mặc cũng không hết. Thế hôm thứ tư tuần rồi thì nghe người bạn gọi thôi bây giờ bế cháu lên cha đi, cha ở trên lòng thương xót Chúa ở Long Beach, thì con lên đây thì trước khi lên con có gọi cha, thì con tưởng là cha chữa bệnh, thì con gọi thưa cha cho cha chữa bệnh cho cháu. Thế cha bảo là tôi đâu phải bác sĩ đâu mà tôi chữa bệnh. Tôi bảo, thưa cha, con chỉ mong lên đây thì cha thêm lời cầu nguyện cho cháu để cho nó đỡ ngứa, chứ đêm nó ngứa. Mà mẹ nó thì cứ bó người nó lại như một khúc như vậy. Và trời ơi, sốt ruột quá, thấy cháu cả đêm mà bó như vậy thì nó mỏi mệt lắm. Thì cho mẹ gỡ nó ra, ban đêm thì gỡ nó ra chút để cho nó được thoải mái. Thì bảo vậy, xong rồi con mới bế lên đây. Bế lên đây thì mới có thứ tư tuần trước. Mới thứ tư tuần trước đây. Thì gặp cha thì cha cũng trình bày, thì cha thấy cháu cha ôm, thì sáng ngày mai dậy thấy mặt cháu hết. Mà thường thường nó lên á là cái nước vàng nó chảy ra. Nó chảy ra nhiều lắm, trên đầu và trên mặt mà nó ngứa, nó gãi khủng khiếp lắm. Nhưng mà bây giờ mới được có một ngày, hai ba ngày mà mặt sáng sủa. Hôm nay được đi, hồi trước kia đâu được đi, cứ phải ở trong nhà. Tại vì ra gió là cháu nó sẽ bị ngứa lắm. Rồi nước vàng nó cứ chảy ra, rồi trên đầu, trên mặt đầy hết. Hôm nay đến đây quá ngạc nhiên, về cả nhà mấy đứa trẻ nó cũng ngạc nhiên không biết tại sao. Mà bao nhiêu thuốc rồi cũng không khỏi.
Con,
đấy bây giờ cha gặp cha chữa cho, bây giờ cháu đây mặt
nữa,
hết rồi,
cha chữa
cháu cùng chứ
không phải để cái búa tạ đây ngày nào nó cho chữa than liền.
Vâng, thì cha nhìn là hôm chữa. Trước đó, thứ tư đây
không con,
dạ hôm nay mặt cháu như vậy vui vẻ cả nhà mừng quá,
da nó trắng ra rồi,
da trắng là không ấy nữa và nước vàng không còn chảy ra nữa. Mà có được có mấy ngày hả cha? Thứ tư nhá, con lên thì
thứ tư tuần trước,
dạ thứ năm thì cháu đã đỡ rồi, đến thứ sáu thứ bảy là mặt sạch sẽ luôn. Bây giờ con lên đây, giờ trước đó thì con cũng
cảm ơn Chúa
trước, rồi con cũng cảm
sau
ơn
đó cảm ơn Đức Mẹ,
cảm ơn Đức Mẹ, và con cảm tạ
rồi
cha,
thánh cả du xe,
thánh cả du xe các thiên thần và tất cả cha, thứ nhất là các cha ở đây và những người chung quanh cũng đã cầu nguyện cho cháu. Ngày mai con không còn ở đây, con trở về Atlanta, tại con sống ở bên đấy, cháu nó bệnh quá phải về đây giúp mẹ.
Vâng.
Giúp
có gặp Đức ông Phương cho tôi gửi lời thăm.
Dạ,
gặp ngài.
Có thể con được gặp thì con sẽ nói, và con cảm ơn.
Rồi chúng ta dâng lên Chúa Mẹ một tràng pháo tay cảm tạ Chúa Mẹ. Rồi. Ở đây cho bồng cái, cho bồng con cái. Hi hi hi. Vui hả con?
Hôm trước đến nhà thờ ai cũng phải nhìn mặt cháu tội nghiệp quá, bệnh nặng quá thì không thể.
Thích thú. Vì hết ngứa rồi phải không con?
Tuần trước cha nói nó ngứa, nó gãi lên vai cha.
Nè, trả lại cho mẹ nè. Rồi, tạ ơn Chúa Mẹ.
Tạ ơn Chúa.
Chúng ta dâng lên Chúa Mẹ một tràng pháo tay nữa. Anh chị em không thấy mà tôi thấy được, trong một cái gia đình, cái bầu khí gia đình nó đang âu sầu u rũ, tự nhiên có cái sự hiện diện của đứa bé đó, một em bé đó, thì anh chị em thấy gì? Thay đổi liền không? Cái vần quang từ trong đứa bé nó toát ra, tỏa lan, làm cho mình vui lên. Thì cái người mà có tràn trề niềm hy vọng của Thiên Chúa cũng vậy đó, không phải chỉ có niềm vui đó mà niềm hy vọng, và niềm hy vọng đụng vào á, ơn chữa lành đến. Và đúng lý ra mỗi người Công giáo phải là một cái nguồn hy vọng, hiện thân của nguồn của sự hy vọng. Rồi có ai khác nữa không? Có ai khác được cái gì không? Được ơn gì Chúa ban cho trong những ngày qua? Chúng tôi không có phải là nói những lời nói suông, nói để mà nói cho nó qua, nhưng mà đây lời Chúa thật sự là như thế. Và lúc đó, đó là cái hôm đó là bắt đầu cái chân này á, ông nó mạnh lên rồi, ông nó hành tôi rồi, nhưng mà không sao. Anh chị em ý thức khi nào mà tôi có được cơn đau, Chúa cho tôi cơn đau á, thì tất cả những cái cơn đau anh chị em nó nhảy qua anh đây, tôi lãnh lấy dùng cho anh chị em được khỏe, tôi cũng được vui, anh chị em khỏe thì tôi vui.
tươi cho con mẫu yêu thương tuyệt vời. Đoàn cột này theo thầy muôn lạy Đức Kitô, hy sinh đến yêu thương phụng vụ, trao ban đến quên đi bản thân. Lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người. Ôi Giêsu, tình yêu thương tuyệt vời, con gieo ca tình yêu thương mỗi ngày.
Bắt đầu từ câu 22 chúng ta đọc hết cho đến câu 27. Bởi chưng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cửa cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, xong cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rên xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử. Sự cứu độ, sự cứu chuộc thân xác ta, vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng, vì điều thấy được ai nào có hy vọng nữa. Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy thì ta kiên nhẫn đợi trông. Cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải ta nào có biết, song thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Khi anh chị em đau, anh chị em làm gì? Khi mà đau mình làm gì? Khi mình khổ thì làm gì? Phản ứng tự nhiên á, phản ứng đau thì làm gì? Không rên, đau không rên. Khổ thì làm gì? Thường là than khổ phải không? Phải không? Than khổ thì than. Còn đau làm gì? La làng. La lên. Đau la lên. Ai à? La lên, phản ứng liền. Cái tiếng rên là lúc nào? Tiếng rên là lúc nào chúng ta mới rên? Phân biệt nha. Khổ á, đòi buộc phải có cái tư tưởng, ý tưởng của mình trong đó, mình có sự cố tình trong đó, mình có một cái lý do nào đó mình khổ. Còn đau cũng có lý do, nhưng có nguyên do, nhưng mà cái lý do đó không đến nổi thì như anh chị em bắp chân, anh chị em la lên cái thôi hết hết đầu. Mấy đứa con nít nó hay chạy, nó té, nó bắp, nó đau như vậy đó. Còn cái khổ là bên trong, còn cái đau là trong cơ thể. Nhưng mà cái rên đó, cái rên đó, một á là cái khổ triền miên, hai là cái đau nó hóa thành cái nhức. Cái người mà nhức á, nhức nhối đó thì rên, đúng không? Có để ý không? Ở đây ai có nghe người khác rên bao giờ chưa? Rên mà rên rỉ. Rên rỉ rồi rên xiết. Có hả? Thường thường ai rên? Mấy bà rên nhiều hơn hay mấy ông rên nhiều hơn? Có nghĩa là mấy bà đau khổ nhiều hơn mấy ông phải không? Không hả? Mấy ông có bao giờ rên không? Mấy ông rên nhưng mà còn la nhiều hơn là rên nhiều hơn. Chúng ta coi lại nha, chúng ta xét lại lời Chúa. Anh chị em đọc lời Chúa như là một khoa học gia đi. Đọc từng chữ, từng ý, từng nghĩa một. Đọc lời Chúa như vậy đó. Ông Thánh Phaolô nói cái gì đây? Tạo thành tức là vạn vật vũ trụ, rên xiết, mà không phải chỉ tạo thành vạn vũ trụ mà thôi, mà cả chúng ta nữa cũng rên xiết. Có nghĩa đây không phải là cái đau hay cái khổ, mà đây là cái cơn nhức, nhức nhối đó. Nó truyền miên, nó kéo dài, không phải là mới đây đâu. Chúng ta sinh ra là chúng bắt đầu rên xiết rồi đó.
Và không phải đời mình thôi, mà từ khi có con người bắt đầu rinh xiết rồi, quằn quại rinh xiết. Vì lý do gì mà rinh xiết? Rinh xiết vì lý do gì? Hả? Biết đau rồi, nhưng mà cái đau nó chỗ nào, cái khổ có chỗ nào? Bây giờ đó, tôi trở lại, đây là chúng ta ôn lại, rồi chúng ta lặp lại, chúng ta xây dựng lên những gì chúng ta đã học, những cái thực tại của con người, bởi vì chúng ta nhờ Chúa mà chúng ta biết thực tại của con người. Anh chị em nhớ, tôi đã nhắc cho anh chị em rồi ha. Khi mà anh chị em đau trong cơ thể đó, trong cơ thể, trong xác thịt của mình đó, thì cái chỗ đau là chỗ đó nó có cái gì? Nó có máu hay là có gì? Mủ là gì? Mủ là máu hư. Luôn luôn là như vậy. Khi nào mà anh chị em có chỗ nào đau á trong cơ thể, cái chỗ nào mà nổi mủ á, chỗ đó nó đau. Răng mà nó nổi mủ á thì nó đau. Nó có máu thì không đau. Mủ là máu hư, phải không? Bây giờ anh chị em có ai bị đau đầu không, hay nhức đầu á? Có nhức đầu không? Có ai nhức đầu không? Nhức cái đầu. Tại sao cái đầu nó nhức? Có mủ không đó hả? À, cái đầu nó nhức là cái đầu âu lẩn quẩn lòng vòng những cái tư tưởng. Mình á, cái máu mình nó hư thành mủ, mà cái ý mình nó hư á, ý mình nó hư á là sao? Mình gọi là mình có cái tà ý, hay là mình có cái ác ý, hay là nghĩ xấu á. Nghĩ xấu nha. Nghĩ xấu không có nghĩa là không thật. Có thật đó, nhưng mà nó vẫn xấu, thật xấu. Thấy cái người đó làm bậy, nói mà không làm. Mà có lẽ anh chị em cũng nhìn thấy chính bản thân mình hoặc là người khác cũng vậy. Nói hứa đủ thứ, hứa trăng, hứa cùi, hứa đủ thứ đó, mà không làm. Nói hay lắm mà không làm. Có không? Cho leo cây. Đủ thứ hết. Khi mà người ta hứa, người ta hẹn, hứa hẹn đủ thứ chuyện, rồi đến khi mình đến, mình chờ đợi đó, trông đợi đó, để người ta thực hiện lời người ta hứa hẹn, mà mình đến mà không thấy gì hết, thì anh chị em làm gì? Chứng hửng trước đã, hụt hửng đã, bắt đầu đó, nộ khí nó bốc lên. Mặc dù thực sự cái người đó là họ đã lỗi, cái đó là sự thật đó, nhưng mà mình vẫn nghĩ xấu, không thể không nghĩ xấu được. Bắt đầu đầu ý của mình bắt đầu nó hư rồi đó. Bây giờ anh chị em biết cái cách thức để làm cho mình nhức đầu rồi, phải không? Biết cách thức chưa? Làm sao mình nhức đầu? Càng nhiều tư tưởng xấu, cho dù nó là thật, càng nhiều thì càng nhức. Bảo đảm anh chị em. Và anh chị em càng nhiều tư tưởng tốt á, chân ý hay là thành ý đó, chúng ta có cái ơn, gọi là cái ơn cách vật, rồi trí tri, rồi chánh tâm, rồi thành ý. Bốn cái đó trước, một cái người quân tử Á Đông của mình đó là phải là cách vật nè, có nghĩa là chúng ta đã nói về cái ơn đó, là con người biết phân định đó, phân định phải trái, phải quấy, đúng sai, mình thị phi, chúng ta phân biệt được. Rồi đến trí tri. Ý tri là một cái ơn đặc biệt trong nhiều ơn Đức Chúa Thánh Thần, đặc sủng Chúa Thánh Thần đó, là biết trước hay là biết rõ, biết thấu. Rồi có một cái nữa, cái bậc kế tiếp là thành ý và chánh tâm. Thành ý, cái ý mình không có thành, tâm mình không có chánh đó, mình kẹt lắm. Rồi xây trên cái nền đó rồi mới đến tu thân nữa, tề gia trị quốc ở bình thiên hạ. Nhiều người chỉ biết có tu thân thì tề gia thì quốc thôi, bình thiên hạ, nhưng mà không có biết đến bốn cái căn bản nền tảng đó ở dưới đó, đó là cách vật, trí tri, thành ý và chánh tâm. Anh chị em có nhiều tư tưởng tốt mà tốt thật thì anh chị em đỡ nhức đầu. Và nếu anh chị em thấy trong đầu, trong tâm, trong trí mình đó có nhiều tư tưởng xấu mà xấu thật, anh chị em nhức đầu. Bắt đầu nhức thì mình làm gì? Mình rên. Nó thuộc về hải khí. Cô này cô mới tới học cho nên chưa biết. 2 năm rồi đây mới đến, cô đến ngang xương. 2 năm rồi, đây là thần khí học.
lo âu, sợ hãi, bối rối, hoang mang, chán nản, nó nằm trong hại khí. Cũng vậy đó, nó cũng làm cho cái ý của mình đó, nó hư, ý hư, ý xấu hay là ý ác, ác ý như vậy. Tôi hy vọng anh chị em theo dõi được, bởi vì đây không có phải là nói chung chung, đây anh chị em phải trực nghiệm, phải chứng nghiệm, phải nghiệm cảm lấy, chứ không có phải là nói chung chung, nói chung chung đâu. Anh chị em phải nhìn thẳng vào đó, anh chị em đã thấy trong mình. Lo âu, nhớ nha, chúng tôi lặp lại, bất cứ một cái nỗi khổ nào hay là cơn đau nào cũng có cái lý do của nó. Có lý do là có cảm xúc, mà có cảm xúc là có lý do. Giận, ghét, buồn, hận hay là gì đó, đắng cay, bất cứ một cái cảm xúc nào đó cũng có cái lý do của nó. Và anh chị em truy được cái lý do của nó ra đó, mà anh chị em trị được cái lý do đó, anh chị em giải hóa được cái lý do đó hay là cái nguyên do đó, anh chị em hết nhức đầu, hết rên rỉ. Nhưng mà hết được hay không, cái vấn đề là cái chỗ này. Thiên Chúa đã bắt vạn vật vũ trụ như vậy. Chúng ta đọc lại Thánh Kinh, đọc mới đến đoạn 8 thôi, 16 đoạn, đoạn 8 thôi mà mất 2 năm rồi, giảng 2 năm rồi, phải học. Đây, Đấng đã bắt nó phải lùi phục, dẫu không muốn, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải lùi phục, với hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do trong cảnh làm tôi mục nát. Dẫu muốn hay không, anh chị em không thể than mà không thể không rên được, không thể không la lên khi mà mình đau, mình khổ, mình bị nhức. Cái vấn đề là thực tại đó, cái thực tại nhé. Chúa dựng nên con người để làm gì? Để làm như thế này, để cho con người phản ảnh thanh nhan Thiên Chúa. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mình giống như là tấm gương vậy đó, linh hồn mình giống như là tấm gương phản ảnh để cho mọi người thấy, hay là tạo vật tạo thành thấy nơi mình nó có hình ảnh của Thiên Chúa, có cái thánh nhan của Thiên Chúa. Và tạo vật đó, không có thể nào mà ca ngợi Chúa được thì con người phải làm việc đó. Chúng ta có cái khả năng để ca ngợi Chúa, để chúc tụng và tôn vinh Ngài. Nhưng mà khi con người được cái quyền đó, mỗi người chúng ta được cái quyền, cái khả năng để mà phản ảnh thánh nhan Thiên Chúa đó, con người lại không chịu, con người lại cắt đứt đi hay là che đậy đi hình ảnh của Thiên Chúa. Con người thay vì dùng cái hồn của mình để phản ảnh thánh nhan Thiên Chúa thì dùng cái hồn của mình soi chiếu vào vạn vật, vào tạo vật để phản ảnh loài vật, là tạo vật thôi. Ví dụ như con người bây giờ muốn làm con thú đó, anh chị em biết mà, con người muốn làm thú vật thay vì làm Thiên Chúa. Anh chị em có biết là sao mà làm sao để làm thú không, làm súc sinh không? Không chịu. Bây giờ nè, làm sao mà một người mẹ hay là một người đàn bà có thể ra tay hạ sát đứa con ruột của mình được? Và biết khoa học, người ta chụp hình ultrasound, người ta biết rõ rệt đó, trong cái cung lồng người mẹ đó, đứa bé đó nó có móng tay mà thôi, nó có móng tay thôi, rồi nó bú nữa, rồi nhiều khi nó đá vào lái bụng mẹ khi mà mẹ làm cái gì đó không. Tôi nói chuyện với các chị nói là có lúc mà tự nhiên nó nứt cục nữa, trong bụng mẹ nó nứt cục, nó có không? Có nứt cục không? Nứt cục cái biết là mẹ biết là con nó khát nước rồi, mẹ uống nước vô nó hết nứt cục, phải không? Các ông không biết đâu. Làm sao mà người mẹ biết được là rõ rệt á, trong cái mạch máu của mình có một cái nhịp đập khác, nhịp đập của một con tim khác. Khi mà mang thai đó, các bà nhớ lại đó, ai có con rồi giơ tay lên, có nghe cái nhịp tim của con không? Mấy ông biết đâu. Không, ông, tôi nói mấy ông chứ. Hiển nhiên rồi, bây giờ tim của con mình nó đập á, nghe được chứ. Nó đập theo nhịp tim của mẹ khác, rồi nhịp tim của con nó khác chứ. Tại sao tôi biết? Thấy bụng cha bự cho nên cha cũng mang thai không phải?
Như thế này, các anh chị không có thấy, bởi vì cái mạch máu của con người đó, của người mẹ chảy vào trong cái cơ thể của thai nhi, và nó là cùng một dòng máu mà, thì tim con đập như thế nào thì mạch máu của người mẹ nó cũng có nhịp đó. Thì bây giờ anh chị em tháp nhập được vào trong cái mạch máu của Thiên Chúa, tức là thần khí của Thiên Chúa đó, thì anh chị em sẽ thấy tim mình nó đập đó, hồn mình nó có một cái nhịp đó, nhưng mà có cái nhịp đập của trái tim cực thánh Chúa trong mình. Có hai cái nhịp nha, nhịp của Chúa và nhịp của tôi. Mà cái nhịp tim của tôi đó mà nó loạn, nó đi lạc đó, là thế nào cũng có vấn đề. Tôi phải đập làm sao cái tim của tôi nó đập chung với cái nhịp tim của Chúa. Đấy, như là có hai cái nhịp đập trong dòng máu của mình, trong mạch máu của mình. Thì từ đó tôi mới suy ra, tôi mới thấy chắc cái người mẹ cũng vậy. Chắc người mẹ cũng thế thôi. Thì nói ra té ra thì cũng vậy. Mình không ngờ là các bà mẹ cũng nghiệm cảm được cái nhịp đập của con mình không? Mà thế thì tại làm sao mà người mẹ có thể nói rằng mày không phải là con người, mày không được làm người, mày là con vật, mày là cái gì đó. Lấy dao, lấy kìm, cắt đầu nó ra, chặt tay chặt chân nó ra, xé xác phân thây, đổ axit vào trong cơ thể để cho nó cháy. Đem ra mà lui nó ra, nó vẫn còn sống, nó còn cửa quậy đó, thì úp đầu nó xuống cái thăng long để cho nó tắt thở. Tại làm sao một con người làm được điều đó? Làm sao được vậy? Ác ý. Thay vì á, mình lấy cái hồn của mình phản ảnh thánh nhân Thiên Chúa, sự thật, sự tốt, sự đẹp, chân thiện mỹ, thật tốt đẹp, thì mình phản ảnh dục vọng, khát vọng, tham vọng của mình. Và khi cái người mẹ đó đã giết con mình xong rồi đó, giết xong rồi đó, có thể là sẽ rinh xiết không? Có rinh xiết không? Rinh rỉ không? Có chứ. Có rinh chứ. Cứ rây rứt. Và cái nỗi khổ, cái nỗi đau đó, nó triền miên. Mình cố gắng mình chạy trốn nó. Có thể là dùng thuốc, dùng đủ chuyện đó chạy trốn. Nhưng mà cái hành vi đó, nó cứ dí theo mình. Và nó cứ ám ảnh hoài suốt cả cuộc đời. Người mẹ không yên cho đến khi là người mẹ phải đứng lại và đối diện, và phải làm sao mà giải hóa cái cơn nhất. Con người không muốn làm người, con người muốn làm con vật. Và đi một bước so bước bước mà thấp xuống hơn nữa, hạ mình xuống nữa, không phải là hạ mình kiểu khiêm nhường đâu. Hạ phẩm giá con người là khi mà con người tranh đòi cái quyền để mà sống như súc sinh. Và anh chị em nghe tòa án tối cao của tiểu bang California hiện thời là giữ đúng cái dự thảo luật, phải không? Và thành luật rồi đó, nhớ không? Chúng ta đi bầu đó, nhớ số mấy vậy? Số 8. Con người vẫn muốn làm súc sinh, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, bởi vì cái ý nó hư rồi, nó không phải là thành ý. Nó không phải là chân ý, mà là ngụy. Anh chị em để ý coi, xong trong cái đầu của mình chấp chứa bao nhiêu cái tư tưởng xấu, mà nhức cái đầu về cái chuyện đó. Có thể cái hoàn cảnh của mình nó như vậy, có thể là gia đình mình như thế, có thể là cái người mà mình thương là lại phản bội mình đó, có thể như vậy đó. Nhưng mà có bắt buộc mình phải khổ không? Khổ cho đến bao nhiêu, đến bao giờ mới đủ? Cái vấn đề là khi mà Thiên Chúa dựng nên con người trong hình ảnh của Ngài, mình, cái hồn của mình nó phải là một cái tấm gương sáng, tấm gương trong phản chiếu lại thánh nhân của Thiên Chúa. Con người không chịu, con người lại che đậy Thiên Chúa và khai tử Thiên Chúa nha. Chúng ta đã nghe giảng rồi về cái việc mà khai tử Thiên Chúa, thì con người chỉ phản ánh được vạn vật vũ trụ thôi, và đi xuống thú vật nha. Rồi đến cái lúc đó, Thiên Chúa không chấp nhận được, Thiên Chúa làm sao Thiên Chúa xuống thế làm người?
Chúa cũng thấy làm người thì Thiên Chúa ở với con người để dạy cho con người thế nào là làm người trước đã, khôi phục lại cái phẩm giá của con người trước đã. Xong á, Thiên Chúa chưa có đủ, Thiên Chúa làm như thế này. Thiên Chúa bây giờ không có muốn cho anh chị em chỉ là một cái tấm gương phản ảnh thánh nhân Thiên Chúa nữa. Con người được dựng nên trong hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại sách Khởi Nguyên, sách Sáng Thế, đoạn 1 câu 27b đó. Nói như vậy, con người là hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa. Chúa không muốn như vậy nữa. Con người đó phải trở nên như Thiên Chúa. Là con Thiên Chúa mà, là nghĩa tử mà. Có nghĩa là cái thân thể của tôi đó, cái thân xác của anh chị em á, dù muốn hay không, anh chị em bây giờ đang khỏe, đang mạnh, đang trẻ, đang đủ thứ, hay là có những người đến cái tuổi rồi nhìn thấy cái cơ thể của mình đó, biết rằng cái cơ thể này nó đang tàn lụi mà. Thiên Chúa chê cái cơ thể này. Thiên Chúa muốn ở trong cơ thể này, muốn ở luôn trong cơ thể này nhưng mà không có được. Bởi vì cái cơ thể này nó phải chết. Ngay cả cái cơ thể mà Đức Mẹ trao tặng cho Chúa Giêsu Kitô đó, cho Ngôi Lời đó, Đức Mẹ cưu mang Chúa, Đức Mẹ cho Chúa cái cơ thể đó cũng chết. Cơ thể đó đâu có giữ được Thiên Chúa đâu. Bởi vậy Chúa đến, Chúa nhập thể, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, ngôi hai, Chúa nhập thể. Rồi Chúa lấy hết tất cả tội lỗi là chuộc tội đó, đây này, nó là cứu chuộc nhân loại, chúng ta đọc lại chỗ này. Ta rên xiết nơi mình ta, trông đợi phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta. Ở chỗ này đây, sự cứu chuộc thân xác ta, Ngài chuộc, Ngài lấy hết tất cả những tội lỗi mà tội nào anh chị em biết, bất cứ tội nào thì nó cũng có một cái tà ý trong đó, một cái tư tưởng xấu trong đó, bất cứ cái tội nào cũng vậy hết. Mình cho là mình đúng, và có nhiều người như thế này, tôi lấy làm lạ là có những người á, cứ cho cái tư tưởng của mình, mình nghĩ cái điều gì ra thì mình cho cái tư tưởng đó là bất khả ngộ, nhất là những cái điều mà chúng ta quyết đoán về người khác. Mình cho cái tư tưởng mình bất khả ngộ là không thể sai được. Và cái đó là một trong những cái điều làm cho mình nhức đầu, nhức nhối. Mình nhìn người ta, nhìn là coi mặt bắt hình dong, coi người ta là cho người ta là như vậy. Anh chị em coi, anh chị em xét lại xem coi có bao giờ mình để cho cái tư tưởng của mình đó, hay là mình cho mình phán quyết rằng tư tưởng của tôi là bất khả ngộ, giống như Đức Giáo Hoàng có cái ơn bất khả ngộ vậy đó, không thể sai được. Mà cái người nào, người đó gọi là cái người tự thị á, lúc nào cũng cho mình đúng, người đó khổ và làm cho người khác khổ. Chỉ có trở lại với thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm sao? Thiên Chúa như thế này, Ngài chuộc lấy tội của mình, Ngài chuộc hết, Ngài chuộc có nghĩa là Ngài mua lấy đó, Ngài chuộc lấy để làm gì? Để tái tạo và để cấu tạo một cái thân xác mới cho mỗi người chúng ta. Cái xác này nó đang qua đi. Khi thần khí xuống, khi anh chị em rước mình đến Chúa vào đó, đây á, anh chị em lấy cái trí khôn của loài người, anh chị em không lý luận ra được Thiên Chúa đâu. Anh chị em không thể nào lý luận ra đến mà chúng ta có thể lý luận ra đức tin được. Bởi vì Thiên Chúa đến, Thiên Chúa cho chúng ta thấy Chúa, chúng ta phải chứng nghiệm, phải trực nghiệm, phải cảm nghiệm cái thực tại, chứ không phải là một cái hệ thống tư tưởng đâu. Thiên Chúa là thực tại chứ không phải hệ thống tư tưởng. Anh chị em phải trực nghiệm Ngài. Giống như hôm qua ai đi dự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, chúng tôi có chia sẻ với anh chị em, khi mà anh chị em trực nghiệm hay là anh chị em chứng nghiệm được, giống như người mẹ có đứa con nói không bao giờ hết về đứa con của mình, không có lời nào nói cho hết đứa con của mình, nói về đứa con hay là người biết yêu. Cái người biết yêu thì biết bao nhiêu vần thơ, biết bao nhiêu lời lẽ diễn tả, biết bao nhiêu câu chuyện kể không bao giờ hết. Mà cái câu chuyện, ví dụ như câu chuyện của Shakespeare, không biết đời này sang đời nọ vẫn còn tiếp tục, người ta vẫn đóng phim, người ta vẫn đóng kịch, người ta vẫn làm biết bao nhiêu. Để mà tôn vinh tình yêu, con người mà biết yêu rồi đó, thì anh chị em đó là trực nghiệm, cái đó là chứng nghiệm, cái đó là anh chị em nghiệm cảm được. Thiên Chúa là thực tại như vậy, bởi Thiên Chúa là tình yêu mà. Do đó khi mà anh chị em đi vào trong thần khí của Chúa thì anh chị em chỉ có trực nghiệm thôi, chứ không có phải là anh chị em lấy cái trí khôn mà anh chị em suy ra được đâu. Suy ra thì có một điểm nào đó thôi, rồi nó cũng có cái lỗ hổng đó. Chúa đến, Chúa tái tạo, Chúa cấu tạo cơ thể của chúng ta, bởi cơ thể này đang chết, để Chúa tái tạo một cái cơ thể mới gọi là cơ thể phục sinh.
để mà Chúa ở luôn trong chúng ta, để chúng ta thông chia thần tính của Thiên Chúa. Tức là Chúa không muốn anh chị em làm hình ảnh của Chúa nữa, mà Chúa muốn anh chị em làm con của Thiên Chúa. Khi mà chúng ta rên xiết trong cái cơ thể này bị nhức nhối, biết bao nhiêu cơn nhức, biết bao nhiêu cơn đau rồi nỗi khổ, chúng ta rên xiết đó. Nhưng mà một con người khi ý thức được rằng Chúa muốn tái tạo và Chúa đang cấu tạo cơ thể và linh hồn của chúng ta lại đó, để mà trở nên cái nơi Chúa ngự luôn, Chúa ở, gọi là nội cư. Chúng ta có đời sống nội tâm, và chúng ta ở trong cái là nội tại đó. Nhưng mà Chúa muốn nội cư thôi, Chúa ở trong mình, Chúa không phải ở với mình mà thôi, là Chúa ở, Chúa làm việc cho mình. Bởi vì mình làm đẹp lòng Chúa, Chúa ban ơn này ơn nọ, không. Không phải là Chúa ở với mình như ở với các thánh tiên tri đó, không phải. Chúa nội cư, chứ là Chúa ở trong mình đó. Thì từ đó anh chị em sẽ thấy khác. Anh chị em sẽ nghiệm cảm được một cái nhịp đập khác trong mình. Và rõ rệt là Chúa đang tái tạo thật sự cơ thể của mình và linh hồn của chúng ta. Thì tôi nói cái điều này có lẽ đối với nhiều người, bởi vì chưa có chứng nghiệm được hay chưa có trực nghiệm đó, thì rất là trừu tượng hay là mông lung hay là nó xa vời quá, cao vời quá. Ta lấy một ví dụ cụ thể. Anh chị em có bao giờ đi ngang qua một cái nhà nào đó bị chó sủa chưa? Có đi ngang qua đây mà con chó người mẻ nó sủa chưa? Con chó này nó sủa dữ lắm không? Có không? Khi mà nó sủa thì các anh chị làm gì, cảm thấy làm sao? Hả? Sao? Chọc cho nó sủa thêm hả? Bị chó sủa rồi phải không? Có sợ không? Có ai khớp không? Sợ phải không? Ok, hại khí nó nổi lên đó. Ta lấy hai ví dụ nha. Ví dụ con chó sủa, ví dụ có cái người đến đây nè, không biết cách đây cũng 3-4 tháng vậy đó, từ tiểu bang xa, cái người chồng đem người vợ đến. Thì anh nói rằng cái người vợ này không có đạo, nhưng mà cái người vợ này đó là bị một cái loài tà linh, một cái con quỷ nào nó nhập vào. Chiếc xe Honda Accord màu trắng ở bên kia đường đang bị block nhà thờ Tin Lành, entrance nhà thờ, thì gấp không thì sẽ bị kéo đi. Thì những cái người nào á mà có quỷ trong mình đó, thì chuyện lạ là cái việc đầu tiên á là bảo cái người đó, nếu mà có con quỷ trong đó đó, bảo nó nhìn vào mắt anh chị em. Anh chị em dám nhìn thẳng vào mắt cái người bị quỷ ám không? Tôi lấy làm lạ là có nhiều cha hay là có nhiều đức cha nữa, không phải là tôi nói xấu hay là nói sai gì đâu. Có những người bị linh mục sợ quỷ, sợ người bị quỷ ám. Tôi thấy rồi, lạ lắm. Cái người mà bị quỷ ám, mà nếu mà anh chị em thực sự có Chúa ở trong mình đó, thì việc đầu tiên là bảo nó mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt ta đây nè, nhìn thẳng vào mắt. Thì tôi thấy, tôi bảo nó mở mắt ra, nó nhìn, nó cúi đầu xuống nè, nó sợ. Nó không phải là nó nhìn vào mắt của mình, mà nó nhìn vào trong mắt của mình là cái ngưỡng cửa của linh hồn, và nó thấy trong cái linh hồn mình có Chúa, nó sợ. Khi ở đâu mà có Chúa đó, thì ở đó có ơn chữa lành, ở đó có ơn cứu độ, ở đó có ơn giải thoát. Sáng nay tôi ra, tôi thấy con chó nó sủa tà lum hết. Tôi đứng nhìn nó, cái nó nhìn tôi nhìn nó, cái nó sủa tôi nhìn nó một hồi nữa, cái nó chớp mắt, nó nháy mắt, cái nó quay đầu ra chỗ, nó chạy. Tôi dí nó, tôi nhìn nó lại nữa, quay nó bỏ, nó chạy. Thế từ nó bập cái đuôi nó lại. Nếu anh chị em có Chúa đó, nếu anh chị em để cho Chúa nội cư trong mình, Chúa là sự thật, Chúa là sự thiện hảo, Chúa là sự tuyệt mỹ, chân thiện mỹ, thật tốt đẹp, để Chúa ở trong mình, thì chuyện gì xảy ra? Những cái người đang đau, đang nhức đầu á, để Chúa ở. Cái chân lý, cái sự thật của Chúa sẽ giải hóa hết tất cả những tư tưởng, cho dẫu nó là thật đó, nhưng mà nó xấu, nó hại mình. Nó giống như những cái mũi kim đâm anh chị em nhức đầu, có bao giờ thấy cái như là mũi kim đâm không? Hay là migraine, headache, đâm vào đầu mình. để cho sự thật của Chúa thấm nhập vào trong cái trí khôn của mình, cái tư tưởng của mình, thanh tẩy, để cho Chúa nhập vào tâm của mình, cái sự thiện hảo tốt lành của Chúa, nhân lành của Chúa nhập vào tâm của mình ở đây nè. Để cái cơ thể của mình khi mà anh chị em luyện thần khí công đó, anh chị em tập luyện thờ phượng Chúa đó, thì chúng tôi khi mà cầu nguyện rồi thấy quỷ nó tới rồi mình rõ rệt là bữa đó đang nói chuyện với ai đây nè, dạy giáo lý, cái tự nhiên đang ngồi như vậy thì một cái người đang học giáo lý, bà cái bác đó cũng 75-76 tuổi rồi, tự nhiên có rõ rút vào trong cái xó cái góc đó, bà sợ khiếp đảm, nó nói nhìn mắt tôi, mở mắt ra nhìn, không chịu, sợ quá, khớp cứ nhắm mắt lại thôi. Nó nói tại sao vậy, con là ai ở đây? Tôi ở trong đây tôi thấy mát mẻ lắm. Sao mát mẻ? Ở trong hóa ngục đó, nó nóng lắm. Cái con này nè, nó con nhưng mà bà 75-76 tuổi rồi, cái con này nè nó thương người lắm, nó thương các linh hồn lắm, tôi vào trong đây tôi ở. Thì tôi mới nói với cái một cái kẻ gì á trong bà cụ này đó, đây, con đi về với Chúa với mẹ đi. Không được đâu. Ông có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà tại sao mà ông nói rằng là ông kêu tôi là con. Tôi thấy 300 tuổi phải không? Mà tại sao ông biết tôi 300 tuổi? Khi xưa đó, nó nói như thế này, khi xưa tôi giết người nhiều lắm, bây giờ nhập vào cái con này. Nhập vào người này nè. Và kể lại là biết là có biết bao nhiêu thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp đó, cố gắng để mà chữa trị cái người con đó, đem người mẹ lên để học giáo lý đây nè. Tốn biết bao nhiêu tiền, hàng chục ngàn đó. Mua vé bay về Việt Nam, đi hết chùa này đến chùa kia trị không xong, rồi thuê là mua vé bay cho một thầy đem qua bên đây ở trong nhà cả tháng trời để chữa, để trị mà cũng không xong. Cái người này mới nói rằng là mấy cái ông thầy người pháp thầy gì đó làm cho tôi khổ, nhưng mà tôi làm bộ tôi xuất ra rồi, nhưng mà tôi ở trong đó không có ai thương tôi hết. Để đến đây Đức Mẹ của giúp, nhà Đức Mẹ của giúp mẹ thương tôi. Cái vấn đề là khi mà họ thấy được trong cái ánh mắt của anh chị em là cái ngưỡng cửa linh hồn, có sự hiện diện của Thiên Chúa, có tình Chúa thương xót, họ sợ. Có nhiều người cứ khẳng định, cứ hay là quyết đoán trong đầu mình có được ơn, gọi là cái ơn bất khả ngộ trong tư tưởng. Chúng ta xét lại đi, cái người nào mà cứ khẳng định, cứ ngoan cố với cái tư tưởng của mình đó, nhức đầu hoài à. Cái sự ngoan cố đó gọi là kiêu ngạo. Cái người kiêu ngạo hay nhức đầu lắm, bởi vì không đạt được cái ý mình muốn, không với lên tới cái chỗ gọi là tột đỉnh gì đó, một cái lý tưởng ngông cuồng nào đó. Chúa đến, Chúa cho anh chị em thấy Chúa muốn cái gì. Chúa muốn chúng ta để cho Ngài cấu tạo, Ngài tái tạo chúng ta để có một cái cơ thể khác, cơ thể phục sinh. Cơ thể đó được cấu tạo với thần khí thánh của Chúa và để Ngài nội cư trong mình. Và con người đó thì anh chị em đi đâu, anh chị em thấy tôi lấy làm lạ là khi bắt đầu có cái giờ khấn Chúa thương xót ở đây 3 giờ nhé. Rồi sau đó chúng tôi tập thần khí công là thờ phượng Chúa đó. Thì chim nó tới, không có anh chị mà có đi tập thần khí công với tôi ở đây. Chim sẽ tới nó đậu, nó hót líu lo khi mà thờ phượng Chúa đó, tới nó hót. 3 giờ tới nó hót. Lạ lắm. Và tôi cũng lấy làm lạ là có những con chim không biết từ đâu á, tới nó bay trước mặt mình đó, nó như là có con chim mà nó gọi là hummingbird đó. Nó đậu ngay giữa không trung. Nó bập cánh mà nó nhìn mình. Thích lắm khi mà anh chị em có Chúa trong mình. Đây không phải là một cái phép lạ gì cả, nhưng mà anh chị em có Chúa trong mình thì anh chị em sẽ thấy. Có Chúa trong mình thì cái gì nó cũng là một cái phương tiện hay là một cái máng thông ơn để đem lại ơn cứu độ hay là ơn cứu chữa. Đây là niềm hy vọng của mình. Đây, chúng ta đọc lại đến cái đoạn này. Niềm hy vọng đây nè. Mình không có phải là mình rên xiết vì mình đau, mình khổ, mình nhức nhối nữa. Mình vẫn đau, vẫn khổ, vẫn nhức nhối. Mình rên xiết là cái tiếng rên khôn tả, không phải là của mình nữa mà của thần khí thánh. Vì mình biết rằng cái niềm hy vọng giống là biết rõ rồi, là biết chắc chắn 100% ngày mai mặt trời sẽ mọc lên. Bây giờ không thấy mặt trời nhưng mà biết chắc chắn 100% ngày mai mặt trời sẽ mọc lên. Không phải là tin mà biết rõ. Vì vậy mình chỉ chờ đợi thôi. Đợi chờ, hy vọng là chờ đợi. Mà chờ đợi trong niềm vui chứ không phải chờ đợi trong đau khổ đâu. Nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy, mặt trời bây giờ đâu có thấy đâu. Mà ta kiên nhẫn đợi trong đời vì chúng ta biết chắc rằng mặt trời sẽ mọc mà. Cái ánh sáng của Thiên Chúa đến, Chúa tái tạo lại chúng ta. Thì bây giờ trong cái lúc mà chúng ta đang ở giữa bóng u tối, bóng đêm u tối này đó, tình cảnh yếu hèn của mình, cơ thể mình đau, cái tâm hồn của mình khổ, rồi chúng ta thấy cái đầu của mình nhức nhối biết bao nhiêu những cái tư tưởng là cái hư, hư ảo trong tâm trí của mình đó. Thì mình không biết cầu như thế nào thì đây, song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Bằng những tiếng rên khôn tả, đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí chuyển cầu cho ta theo đập theo thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em biết thần khí mà cầu nguyện cho ta thì chúng ta biết rõ rồi, chắc chắn sẽ đẹp lòng Thiên Chúa Cha, chắc chắn sẽ tôn vinh Chúa Giêsu, chắc chắn anh chị em sẽ được giải thoát. Anh chị em nhớ cái đứa bé tuần trước đó, nó lên đây nè, mẹ bồng á, khi mà nó sinh ra thì nó bị ngứa, anh chị em nhớ không? Không, tôi đến đây thì tôi thấy cái đứa bé mặt nó đỏ, đỏ ngầu à. Đúng là con đỏ đó. Rồi tôi mới ôm nó. Tôi ôm vào lòng. Thấy rõ rệt là thần khí của Chúa nè. Từ Chúa Thánh Thể, từ Chúa Thương Xót đây. Bao trùm. Rõ rệt là như vậy. Rồi cái nó lấy cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại. Nó cứ chà cái mặt của nó vào trong cái vai của tôi. Là thấy thần khí của Chúa bao phủ nó. Rồi nhập vào nó. Từ hôm thứ tư mà đến thứ hai á. Sau 14 tháng nha, từ sinh nó sinh ra cho đến 14 tháng sau, hơn tuổi rồi, mà nó cứ ngứa, nó ngứa toàn thân, nó không có thuốc nào chữa được. Và khi thần khí Chúa bao phủ nó rồi thấm nhập vào trong cơ thể của nó, vào trong xương tủy của nó, thấy rõ rệt á, mình thấy rõ rệt là như vậy, hết ngứa. Không biết mẹ nó có bồng nó lên đây ngày hôm nay không? Khi mà chúng ta không biết làm sao thì anh chị em để cho thần khí của Chúa nhập vào mình, ở trong mình, gọi là nội cư, thì chính những cái nỗi đau hay là cơn đau đó, nỗi khổ đó, Đức Chúa Thánh Thần sẽ bóc nó lên, và Chúa Thánh Thần sẽ có cái tiếng rên khôn xiết, tiếng rên của Chúa mà thấu trời cao. Và tiếng rên đó đụng chạm vào trong trái tim của Thánh Chúa, rồi thần khí đổ xuống chữa lành. Đây là thực tại nha, đây không phải là tưởng tượng đây.
Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, thì Chúa đã chọn một tên bắt đạo, thì Chúa đã chọn người thành tác số. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.
Salve Regina.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.